Chuyến thăm của ba mẹ. Hai món quà ý nghĩa nhất mà các bậc cha mẹ có thể trao cho con cái là sự sinh thành và che chở. Hodding Carter. Trong thời gian tôi làm việc trong nhóm tình nguyện Peace Corps ở Philippines, ba mẹ tôi đã tới thăm tôi vào dịp sinh nhật lần thứ 17 của tôi. Cả gia đình tôi nghỉ lại ở thủ đô Manila trước khi nhổ neo tới hòn đảo nhỏ ở Sibuyan, nơi tôi đang làm nhiệm vụ. Khoang tàu nóng như lửa đốt, dải giường ngủ cùng những tấm thảm nhựa đã choáng hết cả không gian chật hẹp trong khoang tàu. Trước đó tôi đã khuyên ba mẹ nên mặc những bộ đồ may bằng vải mỏng và nhẹ để thích nghi với tình hình thời tiết ở đây. Thế nhưng vì chưa biết tình hình chuyến đi ra sao, nên ba tôi đã ăn mặc rất chỉnh chu, tới nỗi giờ đây mồ hôi toát ra, ướt đầm cả chiếc áo sơ mi của ông. Mẹ tôi thì có vẻ dễ chịu hơn với chiếc quần ống rộng và áo thun ngắn tay. Tôi nằm trên khoang giường chật chội, lo lắng không biết liệu ba mẹ mình có thích nghi được với cuộc sống trên đảo hay không. Tôi đang sống trong một túp lều nhỏ, có diện tích chỉ có 6 mét vuông bên bờ biển, không có điện, không có hệ thống nước và cũng chẳng có giường nằm hay rèm cửa gì cả. Trước khi về nhà, tôi đưa ba mẹ tới thăm một gia đình người Philippines trên chiếc mô tô có từ thập niên 70 của thế kỷ trước, có gắn thêm một cái thùng xe nhỏ ở phía sau. Vợ chồng Nanay và Tatay, hai cô con gái là Gina và Nene, cùng với cậu con trai là Binden, đang đứng đợi chúng tôi. Cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình diễn ra giống như cuộc gặp mặt đầu tiên giữa hai họ trong lễ đính hôn. Hai bên ba mẹ nhìn nhau đầy tò mò. Sau màn giới thiệu, mẹ tôi cố gắng bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với gia đình Philippines đã chăm sóc tôi trong suốt thời gian qua. Từ ánh mắt và giọng nói của mẹ, tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của bà trước việc tôi phải vượt biển tới vùng đất xa xôi này. Bà Nanay nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi và mỉm cười thông cảm. Thật ra không cần mẹ tôi gửi gắm thì bà cũng đã xem tôi như một đứa con trong gia đình. Sau khi tắm rửa ở bờ sông, chúng tôi băng qua một vườn xoài, rồi đi tiếp qua một con đường nhỏ sình lầy, và cuối cùng men theo bờ biển để tới túp lều của tôi. Mẹ tôi và bà Nanay đi cùng nhau. Khi nhìn họ, tôi nhận ra mình thật là may mắn. Họ là hai người phụ nữ tuyệt vời để tôi học hỏi, nương tựa, và trên hết, họ luôn yêu thương tôi. Cũng như mẹ tôi, bà Nanay có một nghị lực phi thường và sống rất thuận hòa với mọi người. Bà luôn tìm cách dung dáng cho gia đình mình và chăm lo cho tất cả mọi người. Bà mẹ tôi chẳng thốt nên lời khi nhìn thấy túp lều nhỏ của tôi. Có lẽ tới bây giờ họ mới cảm nhận được cuộc sống nghèo nàn của cư dân ở đảo, cũng là cuộc sống mà con trai họ đang từng ngày trải qua. Bà tôi đứng trước hiên túp lều, mắt hướng về phía biển. Đôi vai run run của ông đã nói lên tất cả tâm trạng trong lòng ông lúc đó. Tôi đã sống ở trên hòn đảo này hơn một năm và chưa bao giờ nghĩ tới chuyện người thân của mình sẽ nghĩ gì khi chứng kiến cảnh sống khốn khó này. Bà tôi là một chủ trang trại và ông luôn tin rằng con người có thể sống sót ở bất cứ nơi nào nếu chăm chỉ làm việc. Khi chúng tôi tới thăm nông trại của gia đình bác chủ nhà, bà tôi đứng chăm chăm nhìn bác Tatay đang nặng nhọc lê bước dưới thửa ruộng. Một tay bác giữ chặt chiếc cài, trong khi tay còn lại cầm sợi dây xỏ ở mũi của con trâu đi phía trước. Bác ấy đã làm việc vất vả như vậy trong suốt 16 năm qua và sẽ còn tiếp tục công việc này cho tới khi bác không còn sức để làm nữa. Dù làm việc rất cực nhọc, nhưng cuộc sống của gia đình bác chỉ đủ sống qua ngày. Bữa tiệc sinh nhật của tôi đã kết thúc một cách không mong muốn khi chúng tôi nhận được tin có thuyền đánh bắt cá trái phép. Việc đánh bắt cá bằng thuốc nổ không chỉ sẽ làm chết một số lượng cá rất lớn, mà còn gây thiệt hại nặng nề tới những dải san hô bên bờ biển. Sau màn rượt đuổi, chúng tôi bắt được con thuyền và dùng dây thừng buộc nó lại. Dĩ nhiên sau khi chứng kiến những chuyện đã xảy ra, bà mẹ tôi không yên tâm để tôi tiếp tục sống và làm việc ở đây. Tôi đã cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi của ba mẹ bằng những lời giải thích và lợi ích của công việc mà tôi đang làm. Buổi tối chúng tôi nằm nghỉ trên cái chõng tre bên ngoài túp lều. Bóng tối bao trùm lấy chúng tôi. Bà mẹ tôi im lặng, dường như họ đang run sợ trước những tạp âm xung quanh, tiếng kêu của côn trùng, tiếng sóng dỗ vào mạn tàu. Tôi ôm lấy ba mẹ, nói với họ về cuộc sống và cảm giác của tôi khi được sống ở đây. Mẹ tôi thở dài, không nói gì. Trước khi ba mẹ rời Philippines, chúng tôi cùng nhau đi ăn ở một khách sạn nằm bên bờ biển. Sau bữa trưa, tôi nhìn ba và bắt gặp ánh mắt buồn của ông đang đăm đắm nhìn mình. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của ba. Tôi hỏi điều gì đã xảy ra, nhưng ông chỉ lắc đầu nhìn mẹ, rồi nói với bà. Bà, tôi thấy chúng ta quá sung sướng so với người dân ở đây. Họ yên lặng trong chốc lát, rồi tiếp tục. Cảm ơn con vì con đã làm cho ba mẹ hiểu hơn về cuộc sống quanh mình. Red Burgess.